Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni đoàn và các quý Phật tử đồng tu, năm 2017 là lần kỷ niệm Phật đản thứ 2641 năm. Phật lịch là 2561. Phật lịch đi sau Phật đản 80 năm. Vì Phật lịch đó, tính từ thời điểm Đức Phật qua đời, Phật đản tính từ thời điểm Đức Phật được sinh ở vườn Lâm Tỳ Ni. Đức Phật thọ 80 tuổi. Và đó là sự khác biệt giữa Phật lịch và Phật đản. Nhân mùa Phật đản 2641 năm, tôi kính gửi đến các vị đề tài ba đức của Phật và năm đặc điểm Phật pháp. Trong nghi thức ăn cơm chánh niệm tại các chùa vào bữa trưa, bài đọc tụng có câu tam đức lục vĩ. Ba đức đó gồm đoạn đức, bi đức và trí đức. Tất cả các đức Phật quá khứ, các đức Phật hiện tại và các đức Phật vị lai ở các hành tinh khác nhau đều sở hữu ba đức quan trọng này. Phần lớn người Phật tử tại gia ít để ý, và do vậy mỗi khi kỷ niệm mùa Phật đản bắt đầu từ mùng 8 tháng 4 âm lịch đến ngày rằm tháng 4, chủ yếu chỉ dừng lại ở hoạt động tín ngưỡng thôi, ôn lại ba đức của Phật sẽ giúp cho chúng ta thấy được là Đức Phật đó là bậc đại vĩ nhân thuộc hàng bậc nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Và năm đặc điểm chánh pháp, tức là Phật dạy đó, vượt trội hơn tất cả các kinh thánh của các tôn giáo nhất thành và đa thành. Và do đó là đệ tử của Đức Phật đó, các tăng ni và Phật tử nên cảm thấy mình được diễm phúc và phải công khai hóa sự diễm phúc đó, đồng thời có trách nhiệm đạo đức dẫn dắt con cháu, người thân trở thành Phật tử từ nhỏ để các thế hệ và người thân của chúng ta đó có cơ hội trải nghiệm hạnh phúc như chính mình. Trước nhất là tôi xin nói về ba đức của Phật. Điều một, đoạn đức. Về thuật ngữ nghĩa đen đó, đoạn có nghĩa là chấm dứt hay là kết thúc. Đức đó là phẩm chất mà thông qua phương pháp kết thúc các nỗi khổ niềm đau và những sợi dây trói buộc tâm. Thái tử Tất Đạt Đa đã trở thành bậc tuệ giác viên mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Để hiểu rõ con đường kết thúc nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm của Thái tử Tất Đạt Đa, thì chúng ta cùng ôm lại cái quãng đời của Ngài. Thái tử Tất Đạt Đa là con trai của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya, thuộc nước Sakya, một tiểu quốc thuộc nước liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ, và là tiểu quốc nhỏ nhất trong 16 tiểu bang. Theo tập tục văn hóa của Ấn Độ, gần đến thời kỳ khai hoa nở nhụy sự sống, người mẹ thường trở về quê ngoại để được sự chăm sóc và truyền giao kinh nghiệm của mẹ mình. Hoàng hậu Maya cũng thể theo tập tục đó. Nhưng trên đường đi về đó, thì bà và đoàn tùy tùng dừng lại ở vườn Lâm Tỳ Ni. Đó là buổi sáng của ngày trăng tròn ve sắc, tương đương với rằm tháng 4 âm lịch năm 624 trước Tây lịch. Khi hoàng hậu giơ bàn tay chạm vào thân cây Asoka, thường dịch là cây vô ưu, thái tử Tất Đạt Đa bất giác đó được hạ sinh trong tư thế đứng. Một biểu tượng mô tả rằng là khi có mặt ở dưới gốc cây vô ưu đó, thái tử đi 7 bước về hướng bắc, mỗi bước có hoa sen nâng gót. Ngài tuyên bố câu thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tạng hỷ. Trên trời, dưới đất, tôi là số 1 trong vô lượng kiếp, đây là kiếp cuối. Lúc đó, trong không gian thì có rất nhiều chư thiên trổ nhạc, rải hoa, nghinh đón, cúng dường, chào mừng sự ra đời của thái tử sơ sinh. Vui mừng khôn xiết, hoàng hậu Maya và đoàn tùy tùng quay trở về vương thành Ca Tỳ La Vệ để chuẩn bị làm lễ ăn mừng trên toàn quốc. Đó là những mô tả mang tính biểu tượng. Thực tế thì Đức Phật sinh ra trong thế đứng nhưng mà chưa từng đi, cũng chưa từng tuyên bố câu nói đó. Các bước chân của Ngài cũng không có hoa sen nâng gót gì hết đó. Và Ngài cũng không có sinh ra từ không phải của Hoàng Hậu Maya. Vì văn hóa của Ấn Độ đó, cái gì bên phải đó là tượng trưng cho Cát Tường. Thay vì nói rằng là sự có mặt của Đức Phật trên cuộc đời này đã mang lại an lạc, hạnh phúc Cát Tường cho con người. Và thay vì nói rằng là Đức Phật với chính pháp của Ngài đó mang lại cái sự tịnh hóa cuộc sống, thì người ta nói rằng đó cái hoa sen nở nâng gót xương Ngài. Thì thay vì nói rằng Đức Phật là đấng tôn quý số 1 trong tất cả các bậc vĩ nhân, thì câu đó được biểu đạt bằng cái câu nói trên trời dưới đất ta là số 1. Và mô tả biểu tượng này đó xuất hiện vài trăm năm sau khi Đức Phật qua đời. Với bẩm chất thông minh, thái tử Tất Đạt Đa học 1 biết 10, giỏi về văn, giỏi về võ. Thái tử đồng thời cũng là người yêu nước và thương dân. Suốt 29 năm, thái tử không màng đến tình yêu và hôn nhân. Đầu năm đó đó, dưới sức ép của vua cha, thái tử Tất Đạt Đa đã bất đắc dĩ làm lễ cưới với công chúa Gia Du Đà La. 10 tháng sau đó đó, họ đã có con chung là hoàng tử La Hầu La. Và nhân dịp này thì thái tử Tất Đạt Đa có lý do để quyết định cái con đường ra đi của mình. vì ít nhất là có được đứa con trai của mình kế ngôi sau này. Thái tử xin vua cha được dạo bốn cổng thành, mặc dù 29 năm trước đó đó, do cái nỗi lo sợ thái tử đi tu mà vua cha đã ngăn cấm thái tử rất là văn lề. Nhưng mà ở cái tuổi bắt đầu có con rồi thì vua cha không thể cấm được sự vi hành của thái tử, giúp cho thái tử có thêm kinh nghiệm sống. Ba cảnh thành đầu đó, thái tử chứng kiến người già, người bệnh, người chết, so sánh với đời sống hoàng gia thì nó giống như là trời và vực. Thái tử không đành tiếp tục hưởng an lạc trần đời cho riêng mình. Cảnh thành thứ tư, thái tử chứng kiến một vị đạo sĩ Sa môn, tức tôn giáo vô thần, từng bước thảnh thơi. Từ đó ngài quyết định mạnh hơn, từ chối cơ hội làm vua. Thì đó là cái đoạn đức quan trọng nhất mà thái tử Tất Đạt Đa đã bắt đầu. Để làm được công việc này đó thì thái tử Tất Đạt Đa rất thông minh, tới thỉnh thị ý kiến của cha ngài, và ngài đặt ra ba điều thôi: làm thế nào đó cha giúp con vượt qua được già, bệnh và chết, làm thế nào cha giúp con kết thúc được nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Vua Tịnh Phạn lắc đầu: ta đang già và bị bệnh, rồi đây ta sẽ chết, như các tiên đế nhà xưa đã từng như vậy mà ta mới có cơ hội làm vua. Rồi cũng đến lúc nào đó con sẽ thay thế cha do quy luật già bệnh chết này. Còn giải quyết nỗi khổ niềm đau, cha là nhà chính trị, cha không phải là nhà tâm linh, làm sao có thể giúp được? Thái tử Tất Đạt Đa đưa ra điều thứ ba: nếu cha không trực tiếp giúp cho con được hai điều nêu trên, hãy cho con cơ hội để làm việc đó. Dĩ nhiên là vua cha không đồng lòng. Thì đây là cách mà thái tử Tất Đạt Đa đó là truyền một cái thông điệp, một hình thức bật đèn xanh với cha của ngài rằng là nếu một ngày nào đó trong tương lai gần con rời khỏi dương thành thì cha nên hiểu rằng là con tìm kiếm con đường kết thúc nỗi khổ niềm đau của nhân sinh, chứ không phải là con tự tử hay là thiếu trách nhiệm, yêu nước thương dân, v.v. Thuyết phục vợ công chúa Yayuvala lúc đầu không hoan hỷ vì hạnh phúc trần đời của hai người chưa tròn được một năm, nhưng thấy chồng của mình kiên quyết với lý tưởng trở thành nhà tâm linh, công chúa Yayuvala đã hy sinh hạnh phúc của riêng mình, của tổ ấm gia đình mình, chấp nhận cho chồng đi tu. Và công chúa làm vai trò đạo diễn sắp xếp cái cuộc ra đi đó. Như vậy đoạn đức đầu tiên của Đức Phật đó là chọn lựa bằng cách đó, bỏ lại sau lưng ngai vàng, vợ đẹp, con xinh, cơ hội là hưởng thụ hạnh phúc trần đời để hướng đến cái con đường mà sau đó đó ngài đạt được để trở thành Phật. Và đoạn đây là kết thúc những gì nó thuộc về đời sống phàm, thói quen phàm, lối sống phàm. Đó là một sự hy sinh rất cao cả. Là người tu học Phật đó thì các Phật tử cũng nên bắt chước Đức Phật. Để làm được việc lớn đó, chúng ta phải hy sinh những cái quyền lợi nhỏ. Để góp phần phát triển đất nước đó, thì những nhà làm chính trị phải biết bỏ qua lợi ích nhóm, nhóm chính trị, nhóm kinh tế, nhóm huyết thống, nhóm vùng miền, nhóm phe phái. Và sự từ bỏ đó đó lại mang lại một thành quả giá trị cao hơn. Cho nên là tất cả chúng ta phải được đặt trước một cái hoàn cảnh. Một đó là chúng ta giữ lại những cái mà việc bám vào nó đó làm cho chúng ta trở thành là những người bình thường thôi. Và một bên còn lại đó, từ bỏ thì chúng ta sẽ được những giá trị cao hơn. Nên từ bỏ chính là một nghệ thuật. Bỏ cái gì và giữ cái gì. Sau 6 năm tu tập, lúc đầu với hai đạo sĩ tôn giáo vô thần, Đức Phật là chứng đắc được thiền vô sở hữu xứ, tức là không chấp trước vào tính sở hữu mọi thứ trên đời. Nhờ đó tâm của Ngài đó trở nên là không bị trói buộc bởi không gian và thời gian. Sau đó Đức Phật chứng đắc được thiền phi tưởng, phi tưởng xứ, làm chủ được phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư, không thỏa mãn. Đức Phật là từ giả hai vị thầy của mình, từ Vesali, nơi cách vương thành Ca Tỳ La Vệ 500 cây số. Đạo sĩ Tất Đạt Đa đã hướng về Ma Kiệt Đà thêm mấy trăm cây số nữa, và bắt đầu 5 năm rưỡi tu tập khổ hạnh, một truyền thống tu tập tâm linh quan trọng của các đạo sĩ Bà La Môn. Đức Phật đã chứng đắc được những đạo quả quan trọng nhất của khổ hạnh. Lúc đó người ta đồn rằng là Đức Phật là hóa thân của Thượng Đế, là nhân vật phi phàm. Rồi Ngài đánh giá lại quả chứng của mình, thấy rất rõ đây không phải là đích điểm mà Ngài hướng đến. Ngài đã từ bỏ đó, và đó là cái đoạn đức thứ hai. Từ bỏ cái danh dự là hóa thân của Thượng Đế không phải là chuyện đơn giản. Nếu Ngài chỉ cần giữ cái danh dự đó thôi, Ngài sẽ có là hàng triệu triệu các tín đồ Bà La Môn, một tôn giáo có trước Ngài đó trên dưới 3.000 năm. Gần như là Ngài sẽ có được hết tất cả các tín đồ quan trọng nhất của đất nước Ấn Độ. Đức Phật đã từ bỏ, rời khỏi nước có hạnh. Đức Phật đi về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cách đó 8 cây số đường chim bay. Đức Phật đã tu tập và có được trung đạo, từ bỏ cực đoan hưởng thụ, cực đoan khổ hạnh. Ngài thực tập lúc đầu là thiền chỉ, sau đó là thiền quán, rồi phát hiện ra tứ thánh đế, tu tập bát chánh đạo. Đức Phật đã chứng đắc được ba tội giác lớn, trở thành vị Phật đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hiệu của Ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây đoạn đức của Đức Phật đó là từ bỏ ngai vàng, tự dưng cho thế giới phàm, từ bỏ quả chứng của đạo Sa Môn, một cái nỗ lực tôn giáo vô thần, để Đức Phật đó là hướng tâm mình về cái con đường tâm linh cao lớn hơn. Đức Phật từ bỏ quả vị tu khổ hạnh mà người ta xem Ngài như là quá thân của Thượng Đế, tức là những danh dự ảo. Đang khi mục đích của Ngài đó làm thế nào để đặt toàn bộ các gánh nặng, nỗi khổ, niềm đau khỏi cuộc đời của Ngài, và tiếp tục nỗ lực để đặt gánh nặng khổ đau đó ở người khác xuống khỏi cuộc sống của họ. Cho nên Đức Phật đã lần lượt từ bỏ những thứ không thuộc về giải thoát, an lạc, hạnh phúc, niết bàn. Về đức này đó, mỗi người tu học chúng ta hãy đối chiếu mình với Đức Phật. Chúng ta vẫn còn kẹt vị thế xã hội, chúng ta vẫn còn bị vướng vào các hạnh phúc trần đời, chúng ta còn chấp vào những thứ mà chúng ta đang sở hữu. Mặc dầu so với những gì mà Đức Phật từ bỏ đó không là gì hết đó, nhưng mà có người vẫn bị vướng dính. Cho nên chúng ta chưa đạt được đoạn đức. Đức do kết thúc, đức do chấm dứt, đức do từ bỏ. Mà thế đó đó, Ngài đã vượt qua được tham ái, sân hận, si mê, cố chấp và trở thành đó là bậc đại giác ngộ. Và noi tấm gương của Đức Phật đó, khi làm Phật sự lớn, khi làm công sự lớn, quý vị phải biết hy sinh những cái nho nhỏ. Thì tôi thường nói đó, để làm lãnh đạo thành công á, quý vị trước nhất phải có thái độ chấp nhận lãnh đạo. Thuyền to sóng lớn, nhà to gió lớn. Khi mình làm việc lớn đó thì tự động có thị phi đến nè, trở ngại đến nè, thách đố đến nè, chướng duyên đến nè, phê bình, chỉ trích, cho gây bánh xe, phá đám. Và nếu như mình không có tâm đạo và không tu đoạn đức á, quý vị dễ chán nản và bỏ cuộc nửa chừng lắm. Phải học theo Đức Phật, dám từ bỏ để đạt được những giá trị cao hơn. Điều hai, bi đức. Bi đó gọi đủ là từ bi. Trong tiếng Pali, từ đó là metta, có cái đen là năng lượng tình thương tích cực, mang lại niềm vui, hạnh phúc, an lạc cho người và các đối tượng được chúng ta quan tâm. Bi trong tiếng Pali là Karuna, là thái độ hiểu, cảm thông những nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Điều đó đó dẫn đến những hành động cụ thể để nhổ lên gốc rễ bất hạnh. Do vậy từ bi mà dịch ra là tình thương đó, thì nó không đủ nghĩa. Vì tình thương nó chỉ nói về cái thái độ quan tâm của chúng ta đối với người được chúng ta quan tâm. Đang từ bi đó là phải mang niềm vui và nhổ lên nỗi khổ. Làm cha, mẹ, ông, bà, các Phật tử có tình thương với con cháu mình, nhưng mà chưa chắc quý vị đã mang lại hạnh phúc nếu không thương đúng. Chưa chắc quý vị đã nhổ lên nỗi khổ niềm đau nếu quý vị không giáo dục đạo đức từ nhỏ. Cho con em đi chùa từ nhỏ, con cháu quý vị sẽ có thể bị rơi vào nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện rượu chè, nghiện ăn chơi, nghiện hưởng thụ, và do đó thậm chí có thể phạm pháp, rơi vào tù tội, hay là chơi game điện tử nhiều dẫn đến quan tưởng, chơi ma túy nhiều dẫn đến là loạn tưởng và nhiều các bất hạnh khác. Lòng từ bi của Đức Phật đó được gọi là vô duyên từ bi, tức là năng lượng từ bi không hề có phân biệt đối xử. Đức Phật là người chủ trương công bằng xã hội, chủ trương dân chủ, chủ trương bình đẳng giới, và kêu gọi con người tôn trọng vai trò của phụ nữ với tư cách đó, ở nhà đó, làm mẹ, làm vợ, làm con gái. Ngoài xã hội đó thì người nữ đủ tư cách để làm chính trị. Trong học đường đó, người nữ đủ tư cách làm thầy cô giáo. Về tâm linh đó, người phụ nữ đủ tư cách để làm nhà đạo đức. Năm Đức Phật được 41 tuổi đó, Ngài đã truyền bá học thuyết bình đẳng giới này. Và đó là lần đầu tiên trong lịch sử địa cầu này, người nữ đó được tạo điều kiện thuận lợi nhất. Thay vì lúc đó tại Ấn Độ á, người nữ bị lệ thuộc vào người nam, chưa lập gia đình á, đứa con gái lệ thuộc vào cha, lên xe hoa về nhà chồng á, người vợ lệ thuộc vào chồng. Nếu chồng không may chết sớm á, người mẹ lệ thuộc vào đứa con trai trưởng. Đó là quy định của văn hóa Ấn Độ. Số một kiếp người, người nữ không được quyền độc lập. Nhiều nơi trên thế giới thì người nữ bị những cái giới hạn, chủ yếu là trong nhà bếp, phục vụ cơm nước cho chồng con, phục vụ hạnh phúc cho chồng, nuôi dưỡng con cái, thế thôi. Thì Đức Phật đã mở cơ hội cho người nữ được bình đẳng về mọi phương diện: bình đẳng đạo đức, bình đẳng pháp lý, bình đẳng xã hội, bình đẳng tâm linh. Và người nữ đã được Đức Phật cho phép làm các nhà tâm linh. Tác phẩm là Trưởng Lão Ni Kệ, tuyển tập của những bài kệ chứng đắc mà các vị thánh A-la-hán nữ đó đã đạt được trong một đời tu. Điều đó chưa từng có trong lịch sử. Ở phương Tây đó, chủ nghĩa bình đẳng nam nữ đó được khởi xướng vào thế kỷ thứ 17, tức là đi sau Đức Phật 23 thế kỷ. Tất cả những điều này đã phát xuất từ tâm từ bi lớn. Sau khi giác ngộ đó, Đức Phật đã đi bộ 250 cây số về Sanáp, độ 5 người bạn đồng tu. Sau đó Đức Phật đã độ triệu phú Gia Xá. Thông qua ông này đó, Đức Phật độ thêm 54 thương gia. Đó là 60 vị tăng sĩ đầu tiên cũng là thánh A-la-hán. Bằng lòng từ bi, Đức Phật đã kêu gọi 60 A-la-hán này đó, mỗi người hãy đi một hướng, đi khắp mọi phương trời, rời đây mây đó, mang chân lý và đạo Đức Phật, đem lại phúc lạc, an lạc, hạnh phúc cho số đông. Sau đó Đức Phật quay về Ma Kiệt Đà, nơi mà Đức Phật tu khổ hạnh. Ma Kiệt Đà lúc đó dưới sự trị vì của Đức Vua Tần Mạt Xa La, Đức Phật đã hóa độ được ba đạo sĩ lỗi lạc nhất lúc bấy giờ là ba anh em Ca Diếp. Thông qua đó, Đức Phật đã độ được 1.200 vị đạo sĩ tu học dưới ba vị thầy này. Sau đó Đức Phật độ vua Tần Mạt Xa La và thêm 7 vị vua khác nữa. Tại nước Ấn Độ lúc đó có 16 tiểu bang. Đức Phật đã độ được 8 trong số 16 vị vua. Hàng ngàn vị tướng lĩnh, hàng triệu các tín đồ đã từ bỏ đạo Bà La Môn, đạo Sa Môn, tình nguyện trở thành đệ tử xuất gia và tại gia của Đức Phật. Tôi tạm gọi đó là cái phong trào cải đạo lớn nhất hành tinh. Đến bây giờ thì chưa có ai phá được kỷ lục. Thời hiện đại này thì có nhiều tín đồ Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, một số ít đó, Hồi giáo, từ bỏ đạo gốc trở thành Phật tử sau khi giác ngộ chân lý Phật. Nhưng mà chưa bao giờ có một cái tập thể 1.200 đạo sĩ từ bỏ đạo gốc để trở thành tu sĩ của Đức Phật. Chưa có tôn giáo nào có một sức hút như thế. Như vậy chúng ta có thể suy luận rằng là sức thu hút chân lý của Đức Phật là rất ghê gớm, giống như một cái cục là 500 lớn, tất cả các kim loại có mặt xung quanh là bị hút về hết. Chẳng mấy chốc 8 trên 16 nước thuộc Liên bang Ấn Độ đó đã chọn đạo Phật thành quốc giáo rồi. Chỉ dòng trong vòng vài năm Đức Phật truyền đạo thôi, phát xuất được tâm từ bi lớn, Đức Phật được cảm độ phải nói là rất đặc biệt. Thời Ấn Độ lúc đó thì có 4 giai cấp: sắc đế lệ, độc quyền về chính trị và quân sự, cai quản đất nước. Bà La Môn độc quyền về giáo dục và tôn giáo. Thương gia độc quyền về kinh tế. Và những kẻ nô lệ đó bị bắt buộc phải phục dịch cho ba giai cấp trên. Trong giáo đồ của Đức Phật đó, có đủ các thành viên của tăng đoàn xuất thân từ bốn giai cấp trên. Chẳng hạn như thánh A-la-hán Ubali, đạo đức số 1, chỉ là một người thợ hớt tóc thôi trước khi đi tu. Mà nếu ở ngoài xã hội nó thuộc về giai cấp cùng đinh, và ba giai cấp trên sẽ coi không ra gì hết. Nhưng mà vào trong đạo Phật á, thì có bình đẳng đó. Và Đức Phật thường nói như là trăm sông tuôn về biển cả, tên gọi của các con sông đó bị xóa đi, tên gọi chung đó là biển, và vị của nước biển đó là vị ngọt, là vị mặn đó. Điều đó là phát xuất từ tâm từ bi lớn. Một ngày Đức Phật ngủ chỉ có 3 tiếng đồng hồ, do vì Đức Phật luôn luôn ở trong chánh niệm và chánh định. Sức khỏe của Ngài vẫn đảm bảo đến tuổi 80. Ngài làm việc Phật sự 21 giờ đồng hồ cho một ngày. Có lẽ chúng ta sẽ không thể tìm thấy bất kỳ một đạo sư nào của tôn giáo nào có cái năng lực từ bi phụng sự nhân loại vĩ đại như Đức Phật. Cho đến lúc mà mấy ngày trước khi qua đời, Đức Phật còn thuyết giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn gần 1000 trang, kinh Di Giáo vài chục trang, di chúc những điều rõ ràng cho các vị đệ tử xuất gia, đệ tử tại gia, nhắc nhở mọi thứ xong hết rồi đó, Đức Phật mới khuyên mọi người rằng: này các đệ tử, đừng bi lụy về sự ra đi của thầy. Giống như một chiếc xe đã cũ kỹ, sử dụng tròn 80 năm, thân ta đã bị bệnh tật và đến lúc phải được thay thế. Những gì đáng làm á, với tư cách là thầy, ta đã làm. Nhờ đó nhiều người đã chứng quả A-la-hán, hoặc là đang trên con đường chứng đắc được đạo quả. Các Phật tử tại gia đã trở thành chân nhân, người khổ đau được hạnh phúc, người phàm trở thành thánh. Chân lý và đạo đức được ta truyền bá không hề giấu giếm, với trách nhiệm lớn, với tình thương lớn, với lòng bi mẫn lớn. Do đó ta không còn nối tiếc gì trên đời. Các đệ tử hãy tự mình thắp nút lên mà đi, tự mình nương tựa vào chánh pháp, lấy chánh pháp làm ngọn đuốc, lấy chánh pháp làm thầy nương tựa. Đừng để phải nuối tiếc về sau này. Ta chỉ là bậc thầy chỉ đường tâm linh thôi, chứ không thể mang thành quả giải thoát ban tặng cho các vị được. Là trước khi qua đời mà Đức Phật cũng đã rất là khẳng khái, với lòng từ bi lớn, nhắc các đệ tử của Ngài đó phải tự nỗ lực bản thân thôi. Khác với các tôn giáo khác là gì? Hứa hẹn ảo. Chỉ cần giao khoán niềm tin vào Thượng Đế và thần linh thì cầu gì được đó, mầu nhiệm xuất hiện. Và Đức Phật nói là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Tấm ân đồ Đức Phật đã hiến tặng miễn phí rồi, đó là bát chánh đạo và nhiều phương pháp thực tập khác. Có việc còn lại là mỗi người chúng ta phải đi thôi. Suốt 45 năm truyền bá chân lý trên nền tảng của lòng từ bi, Đức Phật đã để lại trên dưới 30.000 bài kinh. Rất tiếc đó, do tu tập theo pháp môn mà nguồn gốc của đó là phát xuất từ Trung Quốc, các tăng ni và Phật tử trong một đời tu đó, nếu không đến trường lớp Phật học học, chỉ đọc được có vài ba bài kinh thôi, không đủ được sự hiểu biết Phật pháp để tu tập một cách trọn vẹn và toàn diện như tình thương Đức Phật đó đã mang đến cho chúng ta. học theo gương hạnh của Đức Phật cũng là cái cách đền ơn đó, thì mỗi người phải có tâm từ bi lớn. Tu viện Quan Âm mang danh hiệu của Đức Bồ Tát từ bi lớn, biểu tượng nghìn mắt nghìn tai mà quý vị đang nhìn thấy đó. Mỗi cánh tay là tượng trưng cho một hành động từ bi, 1000 cánh tay đó là từ bi tập thể, từ bi không giới hạn, không gián đoạn. Trong mỗi cánh tay thì có một con mắt tượng trưng cho trí tuệ soi đường để thoát khỏi cái ứng xử cảm tính và làm cha mẹ. Các quý vị hãy có lòng từ bi đối với con em mình, tức là cho em mình từ lúc 3 tuổi làm Phật tử, mỗi ngày chủ nhật hoặc thứ bảy đó phải dẫn đi chùa sinh hoạt trung bình 1 giờ đồng hồ. Về phần này đó, phần lớn các Phật tử Việt Nam đánh mất trách nhiệm đó, cho nên lớn lên đó nó rơi vào tình trạng là cha mẹ là Phật tử, con cái thì không, vợ làm Phật tử tuần thành đó, chồng á thì không có thiện cảm. Đôi khi các nước Nam truyền á như Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, truyền thống Phật tử đó là từ thế hệ này sang thế hệ khác. Miến Điện là 97% dân số là Phật tử, Thái Lan á 96%, Lào, Campuchia khoảng 94%, Tích Lan là 75%. Còn Việt Nam bây giờ đó, chúng ta chưa được 20 triệu dân là Phật tử trên tổng số 93 triệu dân. Lý do là các Phật tử đánh mất trách nhiệm từ bi dẫn dắt người thân của mình là Phật tử từ nhỏ. Nên ngày hôm nay ôn lại bi đức của Đức Phật đó, thì quý vị cố gắng làm sao trước nhất là độ những người thân. Thay vì quý vị dành thời gian vài ba chục người tập hợp lập thành một cái ban hộ niệm để hộ niệm cho một người chết, thì mỗi người hãy phát nguyện trong một năm ít nhất độ được 3 người, bắt đầu từ người thân. Ai khá hơn thì phát nguyện độ được 6 người. Ai khá nữa đó, mỗi tháng phải dẫn dắt được một người chưa biết đạo thành Phật tử, Phật tử mê tín trở thành chánh tín, Phật tử thông thường trở thành Phật tử thuần thành, Phật tử thuần thành trở thành Phật tử có tu học và có là Phật sự. Nhất là những người làm giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, CEO các tập đoàn, các tổ chức, các doanh nghiệp, lấy cái uy tín của mình á mời gọi những người thân và những người làm việc dưới trướng với sự cả nể, người ta sẽ trở thành là những đàn chim và quý vị sẽ trở thành là con chim đầu đàn. Và việc đó nó phát xuất từ tâm từ bi lớn sẽ mang lại những thành tựu lớn. Cái điều đó không có lắm. Hãy cố gắng phát nguyện để nhiều người được lợi lạc. Điều 3, tuệ đức hay còn gọi là trí đức. Trí tuệ đó là đỉnh cao nhất mà người tu học Phật đó càng đạt được. Đức Phật là cực kỳ thông minh, học một biết 10. Học có chừng vài ba tháng là các thầy dạy đó không còn gì để dạy nữa. Đạo sĩ Arana tu một đời tu mới chứng được vô sở hữu xứ. Đức Phật tu có vài tuần đã đạt được. Đạo sĩ Uddaka đó tu một đời mới đạt được quả phi tưởng vi tưởng xứ. Đức Phật chưa đầy 3 tuần đã đạt được. Các đạo sĩ Bà La Môn mất một kiếp tu mới chứng đắc được các cái quả vị khổ hạnh, Đức Phật chỉ vài tuần là đạt được. Đó là sự thông minh. Và không hài lòng với sự thông minh này, Đức Phật phát hiện ra con đường trung đạo, chứng đắc được 3 tự giác lớn bằng là phương pháp tâm linh mới. Ba tự giác mà Đức Phật đạt được gồm có túc mệnh minh, tuệ giác thấy rõ các kiếp sống quá khứ của bản thân từ kiếp gần nhất đến kiếp xa xôi nhất, từ đại cương đến chi tiết. Đức Phật sử dụng tuệ giác này đó làm các dữ liệu để minh họa về nhân quả đạo đức. Lúc nào cần nhớ đến á, Đức Phật mở cái van ký ức đó ra sử dụng, sau đó ngài khóa nó lại. Vì Đức Phật đã dạy muốn hạnh phúc á phải khép quá khứ lại. Đừng có nên hiểu nôm na là ai có được túc bệnh mình thì lúc nào cũng nhớ quá khứ. Nhớ quá khứ thì khổ dữ lắm, mình hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm lần nữa, hoặc là tiếc nuối hạnh phúc đã qua, vốn là năng lượng tiêu cực giết chết hạnh phúc đang có mặt ở hiện tại. Thiên nhãn minh là tuệ giác thấy rõ tiến trình sanh tử của con người và các loài động vật trong tương lai, và dự hướng được những điều sẽ xảy ra. Lậu tận minh là tuệ giác thấy rõ các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân tạo ra chúng, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, cố chấp á, đã kết thúc 100%. Ai chứng đắc được ba tuệ giác này thì trở thành là bậc giác ngộ. Về sau này đó, vì tôn kính Đức Phật quá đó, người ta mới nói là Đức Phật chứng đắc sáu pháp thành thông. Thực ra là kinh điển Pali nói Đức Phật chứng đắc đó là ba tuệ giác, mà thường ta gọi là thần thông. Nói thần thông nó không đúng. Thần nó thuộc về thần linh, thông là năng lực đặc biệt, năng lực của thần linh. Đang ghi ra Đức Phật không có chú trọng về tín ngưỡng là thần linh. Đức Phật đã xóa sổ thượng đế và thần linh. Cho nên á, cái mà Đức Phật đạt được á là tuệ giác, một tên gọi khác là trí tuệ, hay còn gọi nôm na là tỉnh thức. Thấu rõ quá khứ, thấu rõ tương lai, thấu rõ hiện tại. Vì đó được gọi là Phật. Trên nền tảng của nhân quả, suốt 49 năm ngày nào Đức Phật trung bình cũng thuyết giảng vài bài kinh. Kinh điển mô tả đó, sau khi nghe một bài kinh, có nhiều người nghe một đoạn kinh hay là một phẩm kinh thôi đã mở trí tuệ này, đặt khổ đau xuống, chứng được quả thánh, hoặc tối thiểu là phát nguyện thọ trì, truyền bá, đọc tụng, chia sẻ với những người hữu duyên. Tức là cái sự soi sáng chân lý Phật là rất lớn. Đức Phật không hề bỏ sẻ tri thức, và ngài kêu chúng ta vượt qua sự bỏ sẻ này bằng cách là truyền bá nó. Đức Phật hướng dẫn có 3 phương pháp để đạt được trí tuệ. Thứ nhất á, văn tuệ, tức trí tuệ do học rộng hiểu nhiều chân lý Phật. Dựa vào tiêu chuẩn này đó, thì Phật tử nào mới đọc có 1-2 bài kinh thôi thì không thể phát triển được trí tuệ trọn vẹn. Nghi thức đọc tụng của chúng ta đó, ở phần kết thúc có phần là quy chân lý Phật. Quý vị đã phát nguyện thâm nhập kinh tạng trí tuệ dư hải, có hiểu nghĩa là gì không? Ai nó cũng hiểu nghĩa đen đó là gì. Thấu hiểu được kho tàng chân lý Phật để có được trí tuệ như biển lớn, biển vừa lớn vừa sâu. Lớn là nói về cái hiệu ứng của trí tuệ, sâu nó nói về cái chiều sâu của trí tuệ. Nhưng mà trên thực tế các Phật tử làm trái ngược với cái điều mà mình đọc tụng hàng ngày. Nhiều người không thể đọc kinh Phật nữa, chỉ có niệm Phật không, niệm thần chú không, lại Phật không, cầu nguyện không, thì làm sao mở trí tuệ được? Mặc dù làm các công việc đó, quý vị vẫn được tâm bình yên, tâm chuyên chú, tâm an lạc, nhưng những thứ này không thay thế trí tuệ được. Đọc kinh giả minh Phật chi lý. Đọc kinh là để tỏ ngộ chân lý Phật. Nói hôm nay chân lý Phật đó là những tấm bản đồ, những toa thuốc. Sau khi thuộc bản đồ và toa thuốc, quý vị phải làm là gì? Đi, tức là thực tập. Áp dụng lời Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn đó, thì cái chân lý đó mới hiệu dụng. Bây giờ quý vị thử hình dung đi, một bệnh nhân nào đó cầm cái toa thuốc ra mỗi ngày đọc paracetamol chỉ nhức đầu, tylenol thì giảm đau, đọc một ngày 1 triệu biến, có được lệ lạc gì không? Không, chỉ có tập trung thôi. Nếu không muốn bệnh, không uống thuốc thì bệnh vẫn còn nguyên. Do đó phải tránh cái thói quen đọc kinh để kể công với Phật, tính số lượng đọc nhiều đọc ít nó là vô ích. Đọc kinh để hiểu để mới mở được trí tuệ. Phương diện thứ hai đó là tư tuệ, tuệ giác phát sinh do chúng ta nghiền ngẫm chân lý Phật. Muốn như thế thì phải đọc kinh bằng tiếng mẹ đẻ. Năm 2000 thì chùa Giác Ngộ đã có trang web daophatcanai.com phổ biến Đại Tạng Kinh tiếng Việt miễn phí. Năm 2004 đó, chùa Giác Ngộ làm ấn bản kinh điển sách nói đầu tiên trên toàn cầu, phổ biến hoàn toàn miễn phí trên trang web chùagiacngộ.com. Đọc kinh á, quý vị phải ngưng các việc làm khác, nhưng mà nghe kinh á, quý vị vẫn có thể làm việc gia đình, thậm chí là đang tắm, giặt giũ, vệ sinh cá nhân, chăm sóc con cái, quý vị vẫn có thể nghe kinh được và mở trí tuệ được. Người không biết đọc chữ vẫn có thể nghe kinh được, điều này rất thuận lợi. Khi nghe mà không hiểu, quý vị đừng có đóng mò đóng mù, lên trên Google quý vị gõ cái chữ từ điển Phật học, nó có 10 bộ từ điển khác nhau, thuật ngữ nào mà chưa hiểu gõ vào để tra. Hoặc là quý vị chỉ cần sử dụng Viber, FaceTime, Zalo, Line và nhiều phần mềm miễn phí khác để gọi hỏi các thầy các sư cô giải thích dùm cho. Cho đến chùa mà hỏi coi bói, coi năm tháng ngày giờ tốt xấu, coi phong thủy địa lý, là chúng ta đang biến thầy tu á thành thầy cúng thầy bói. Đang khi thầy tu á theo tinh thần Phật dạy là gì? Nhà tâm linh, nhà đạo đức, nhà giáo dục, nhà xã hội, giúp cho quý vị những kỹ năng vượt qua nó khỏi điều đa. Tức là phải làm đúng cái chức năng tu cư sĩ để làm cho các tu sĩ phát huy được Phật pháp. Đất nước Việt Nam trước đây có trên 75 dân số là Phật tử, bây giờ chỉ có chưa đầy 20%, là vì chúng ta đã bỏ qua cái phần trí tuệ. Tín ngưỡng ở trong đạo Phật không hấp dẫn bằng các tôn giáo khác, quý vị nên nhớ như thế. Nhưng mà trí tuệ Phật đó, thì không có tôn giáo nào bằng. Chúng ta phải phát huy cái mặt mạnh, chứ đừng có đi vào cái sở đoản, cánh tay trái của đạo Phật. Vậy là phải nghiền ngẫm chân lý. Mỗi ngày đó, các vị Phật tử đó, nếu không có thời gian đi chùa, ít nhất đó, là đọc hoặc là nghe 15 đến 30 phút kinh Phật. Về phần này đó, Phật tử tại gia thua xa tín đồ của Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Mỗi ngày trước khi đi ngủ họ đều đọc kinh thánh á. Chủ nhật nào họ cũng đến nhà thờ sinh hoạt lễ. Ngày chủ nhật đó, ở Sài Gòn là có 4 thánh lễ. Buổi khuya 5 giờ, buổi sáng 8 giờ, buổi chiều 2 giờ, buổi tối 6-7 giờ cho các đối tượng khác nhau. Còn ở vùng quê đó thì 2-3 thánh lễ, lúc nào cũng đầy ắp tín đồ trong nhà thờ. Còn các chùa chúng ta đó gần như là số lượng đi rất ít so với tổng số các Phật tử quy y từng ngôi chùa một, thì số lượng đi chưa bằng được 1/20, mà phần lớn á U50, U60, U70, U80 thôi. Giới trẻ gần như không có, quá thiệt thòi, là do vì chúng ta thiếu đi cái mạng trí tuệ. Tu tuệ đó là tuệ giác đạt được do chúng ta tu tập đầy đủ đạo đức và thiền định. Cái này chúng ta phải tham dự các khóa tu để được hướng dẫn bài bản, nhờ đó trí tuệ được phát sinh. Trí tuệ là đặc điểm quan trọng nhất của đạo Phật, cho nên trong kinh Đức Phật khẳng định duy tuệ thị nghiệp. Trí tuệ là sự nghiệp của người con Phật. Đang khi đó cho thực tế đó, nhiều Phật tử có thể nói là 90% Phật tử mù chữ Phật pháp, mà Phật pháp là trí tuệ. Mù chữ Phật pháp là mù chữ trí tuệ, mù trí tuệ thì làm sao là lệ lạc cho mình, lấy đâu mà lệ lạc cho người được. Đó là lý do tại sao Phật giáo ngày càng bị suy giảm nhân số trên toàn cầu, vì các Phật tử chỉ mới thiên nặng về tín ngưỡng vốn là yếu tố ngoại lai, không thuộc về đạo Phật. Đức Phật không hề dạy tín ngưỡng, Đức Phật dạy chân lý và trí tuệ. Cho nên á, bên cạnh các thầy khóa tu học, niệm Phật, tụng kinh, lễ lại, thì các Phật tử đó phải tu học Phật. Các chùa phải tổ chức những khóa tu. Chùa tu viện Quan Âm này đó có khóa tu cho thiếu nhi, có những cái ngày tu cho người lớn, là một trong những cái ngôi chùa đạt được cái tiêu chuẩn về tu học. 90% các chùa trên tổng số 17.000 ngôi chùa trên toàn quốc hầu như không tổ chức giảng dạy Phật pháp, Phật tử bị mù chữ hết, từ đó mê tín. Mù chữ thì làm sao mà áp dụng lời Phật dạy mà mở được trí tuệ? Như vậy chúng ta đã vô tình đóng bít cái cửa ngõ trí đức hay là tuệ đức mà Đức Phật đã truyền bá. Chỉ cần là đọc kinh Phật, nghe kinh Phật, quý vị vừa được thư giãn những căng thẳng, nỗi lo, sầu bi, u não, buồn phiền, tuyệt vọng. Tôi tin chắc quý vị rằng đó là những vấn nạn mà trước đây là mình đó là chạy đôn chạy đáo, vất vả để tìm kiếm giải pháp mà bí lối, bù đường, thì bây giờ chỉ cần là nghe chân lý Phật thôi, quý vị sẽ thông sáng ra, tỏ ngộ ra và giải quyết nó một cách rất dễ dàng và nhanh chóng, hiệu quả lâu dài. Ở đây có ai biết Steve Jobs không? Có ai biết giơ tay thì thầy xem thử. Có được mà 2-3 Phật tử thôi, số còn lại thì ít biết. Steve Jobs đó là đồng sáng lập công ty Apple, các cái ứng dụng điện thoại thông minh iPhone, smartphone, iPad phần lớn là do Steve Jobs khám phá. Khi bị tống khứ ra khỏi công ty do ông sáng lập, thay vì hẳn đề thuộc người, Steve Jobs đã sang Nhật Bản học thiền và trở thành Phật tử. Vài tháng trở lại Hoa Kỳ, Steve Jobs trở thành một con người hoàn toàn mới. Ông đã đóng góp cho thế giới này đó 265 bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo, đồng sáng tạo phục vụ cho các ứng dụng nhân sự. Đó là một cái tấm gương gọi là ứng dụng trí tuệ Phật ở trong sự nghiệp kỹ thuật số. Thì đó là cái phát huy của trí đức hay là tuệ đức. Do đó các Phật tử cần phải học Phật pháp, chia sẻ Phật pháp, dẫn dắt những người đi sau mình cũng hiểu được Phật pháp như mình, thì lệ lạc là rất lớn. Phần hàng cuối cùng mà tôi xin nói về 5 đặc điểm của chánh pháp. Ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dưới sự lãnh đạo của Tổng thư ký Kofi Annan biểu quyết thông qua không có phiếu chống việc thừa nhận ngày Tam Hợp rằm tháng 4 tưởng niệm sự kiện Phật đản sinh, Phật thành đạo, Phật niết bàn là lễ hội văn hóa thế giới 34 nước thành viên Liên Hợp Quốc lúc đó đó, đại đa số là theo Thiên Chúa Giáo và Tin Lành, lại bầu chọn Ngài liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật. Họ đã không có sai lầm, vì họ đã nghiên cứu chân lý Phật, đạo Đức Phật, thông điệp từ bi hòa bình của Đức Phật, lịch sử truyền đạo của đạo Phật trên toàn cầu. Họ thấy rằng là không có tôn giáo nào sánh bằng, cho nên họ đã khách quan, công tâm, tôn vinh Ngài Phật Đản. Ông Kofi Annan đã kêu gọi từ năm 2000 trở đi đó, Liên Hợp Quốc tại New York và các trụ sở khu vực phải trọng thể tổ chức đại lễ Vesak mỗi năm. Đến năm 2017 này đó thì họ tổ chức được 17 lần. Cộng đồng Phật giáo thế giới đó thì bắt đầu từ năm 2004 đến nay là được 13 lần. Vào ngày 11, 12, 13 tháng 5, tức là còn vài hôm nữa, 2017 này đó, thì cộng đồng Phật giáo thế giới sẽ tổ chức lần thứ 14 đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc. Lần này tổ chức tại Sri Lanka. Việt Nam mình có hai lần vinh dự làm nước đăng cai năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Lúc đó tôi làm tổng thư ký. Năm 2014 tôi làm phó tổng thư ký. Và năm 2006-2007 thì tôi cũng làm phó tổng thư ký của đại lễ quốc tế này. Thì trong 13 lần tổ chức á, thì cộng đồng Phật giáo thế giới đến từ 80 quốc gia thừa nhận rằng là không có lần nào ở Thái Lan hay là nước khác tổ chức hoành tráng như ở Việt Nam. Nước chúng ta giàu nghèo hơn Thái Lan, nhưng mà quy mô tổ chức đó, về góc độ học thuật, góc độ văn hóa, góc độ truyền thông, góc độ ngoại giao thì không có nước nào làm hơn được. Đó là cái vinh dự của Việt Nam. Thì nói một cách dài dòng như thế để chúng ta thấy rất rõ là vì chân lý mà có giá trị lớn, cho nên là Liên Hợp Quốc kêu gọi và cộng đồng Phật giáo đó đã làm một cách triệt để. Để ngăn chặn cái tình trạng từ bỏ đạo Phật, đi theo tín đồ các tôn giáo khác bằng con đường hôn nhân, hoặc là được hỗ trợ kinh tế, thì các Phật tử cần phải thấy được chân lý Phật á, là viên kim cương. Đang khi các tôn giáo khác á, chỉ là đá lèo lèo thôi. Giá trị của đó là không bằng một phần ngàn, thậm chí là một phần triệu. Mình đi bỏ kim cương mà nhận sỏi đá là quá dại dột rồi. Những người ta khác tôn giáo, lãnh đạo Liên Hợp Quốc người ta còn thừa nhận đạo Phật vượt trội hơn các tôn giáo. Đa khi mình là Phật tử thì lại không cảm nhận được như thế. Lý do là chúng ta không biết về chân lý Phật, lười biếng đọc kinh, lười biếng sinh hoạt chùa, lười biếng nghe giảng, lười biếng tu. Trong các kinh điển Pali, Đức Phật nêu ra 5 đặc điểm chân lý Phật như sau. Thứ nhất, thiết thực hiện tại, là chân lý Phật vì khi quý vị có áp dụng là có kết quả tức thì. Ví dụ như người nào nóng tánh thì nên thực tập thiền từ bi, vượt qua được nghiệp giết người, nghiệp ẩu đả, nghiệp khủng bố, nghiệp xung đột, nghiệp mâu thuẫn, nghiệp loại trừ, nghiệp đâm thọc, châm chọt, châm biếm, không tùy hiến công đức, phá đám, chọt gậy, gây trở ngại, thị phi, nói xấu, chửi bới, chì chiết. Quý vị sẽ giải phóng được những cái trói buộc tâm này liền, và lúc đó mình sẽ rộng mở được cái cánh cửa của bạn bè, khép lại hạn thù. Ai tham lam thì thực tập hạnh buông xả, hạnh bố thí, hạnh cúng dường, và thấy rõ là vô thường tấn công mọi người, thì tự động chúng ta không có tham đắm những thứ này nữa, và sử dụng quỹ thời gian ngắn ngủi kiếp người để làm những việc đáng làm, nó trở nên rất hữu ích. Và làm việc đó, phước sẽ đi theo chúng ta trên từng cây số ở kiếp này và những kiếp về sau. Tức là có thực tập và có kết quả. Ai dốt chữ, dốt Phật pháp, chỉ cần là nghe thuyết giảng, đọc kinh Phật, nghe kinh Phật, quý vị sẽ rất sáng suốt, hiểu biết, không còn mê tín gì đâu, không tin vào thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy bắt ma. Và lúc đó quý vị sẽ thoát khỏi các nỗi sợ hãi, sống một cách rất là thông dong tự tại, không kiêng cử gì hết đó. Đó là yếu tố thiết thực hiện tại. Thứ hai, siêu việt thời gian. Tức là giá trị chân lý Phật không bị lỗi thời. Khi mà khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển đó, thì kinh thánh của các tôn giáo khác bị chứng minh là lỗi thời vì truyền bá mê tín. Trong kinh thánh của ước của Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo ở phương Tây tiếp nhận lại, cho rằng đó quả đất này là một mặt phẳng, bầu trời là một cái nắp vuông. Ai nói khác đó, thì bị xử án trên giàn quả thiêu trong những cái tòa án dị giáo. Galilei, một khoa học gia, là một ví dụ điển hình. Mặc dù ông là tín đồ Thiên Chúa, cái phát minh khoa học của ông về quả địa cầu đã làm cả giận Vatican. Giáo hoàng đã ra lệnh đó là đưa ông lên giàn quả thiêu để đốt. Và trong rất nhiều điều của Kinh Thánh dạy đó, mê tín không thể chấp nhận được. Cho nên khoa học càng phát triển đó, thì các tôn giáo đó người ta bỏ đạo nhiều hơn. Ta ta thấy là nó vô lý, không có phù hợp. Là khi đó trong Phật giáo đó, thì phương Tây ngày càng tiếp nhận đạo Phật, còn dân châu Á thì bỏ đạo vì lười học đạo, vì cách truyền bá chân lý Phật của tu sĩ kém hiệu quả, vì chùa chỉ thiên đàng và tín ngưỡng, bỏ quên đi trí tuệ. Cho nên nó mới có cái hiện tượng tục giảm đó. Chứ còn về bản chất chân lý đó, đạo Phật là số 1. Quý vị chỉ cần đọc cái quyển Kinh Phật cho người tại gia do tôi biên soạn, hoặc là quyển Nghi thức tụng niệm Lạc Mai Đại Toàn do Thiền sư Nhất Hạnh biên soạn, nên chính vì có được vài chục bài kinh để đọc. Trong đó Đức Phật dạy về đạo đức, tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, xã hội, chính trị, quản trị đất nước, hòa bình thế giới. Đức Phật cũng đồng thời dạy những bài kinh triết lý, rồi dạy những kỹ năng vượt qua nỗi khổ niềm đau, phương pháp thực tập thiền, làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức. Đọc vào những bài kinh đó đó, tứ thư ngũ kinh của Trung Quốc, cụ thể là đạo Nho, không thể nào so sánh bằng được. Nhưng mà tại sao chúng ta lại không biết đến? Là vì các thầy chỉ truyền bá một vài bài kinh thôi, đọc và Hán Việt là không hiểu gì hết. Từ đó đó, chỉ cần bị người ta dụ khỉ, đạo nào cũng dạy lánh đắc làm lành, nhiều Phật tử đã bỏ đạo Phật rồi. Vì cái sinh hoạt tín ngưỡng đạo Phật nó không hấp dẫn. Vào nhà thờ ngồi ghế sang trọng, có nhạc, được quyền nhảy đầm, linh mục uống rượu được, ăn mặc đó là sửa soạn được, đánh son phấn nhiều được, để là làm thu hút mình. Đang khi vào chùa thì mình không có được những cái sinh hoạt đó, cho nên nhiều người ta cảm thấy nó dễ nhàm chán, vì cái tín ngưỡng mình là không bằng được, không hấp dẫn được như là các tôn giáo khác. Đó là cái đặc tính thứ hai, siêu việt thời gian. Thời nào quý vị đọc vào đó, chân lý Phật vẫn chói sáng, không chê vào đâu được hết. Quý vị chỉ bằng vào Google gõ tên của hai tác phẩm nêu trên thôi, vừa có ấn bản sách nói, vừa có ấn bản ebook là sách kỹ thuật số. Thứ ba, đến để mà thấy. Ở đây Đức Phật mời gọi chúng ta đến với đạo Phật bằng tư cách nhân chứng, thấy rõ chân lý Phật, rồi áp dụng chân lý Phật để quý vị được lợi lạc, chứ không phải đến để mà tin. Đến để về tin thì quý vị không được quyền đặt vấn đề, dạy làm sao nghe dạy, hướng dẫn làm sao tin dạy. Đặt vấn đề là có tội với Thượng Đế. Còn đạo Phật là dạy mở lý trí, phát triển trí tuệ, thực tập chánh tri kiến, tác ý, nhận định đánh giá như sự vật đang là. Nó khác hoàn toàn với các tôn giáo. Và bằng cách này quý vị dễ dàng đào sâu vào chân lý Phật. Đạo Phật cần nhiều Phật tử trí thức. Chứ tu sĩ trí thức á, vẫn chưa đủ. Phải có nhiều Phật tử trí thức để góp phần dạy giáo lý Phật cho các Phật tử đàn em, đàn con, đàn cháu, giúp đỡ cho các thầy, các sư cô trụ trì nhẹ bớt đi những cái gánh nặng Phật sự. Thứ tư, mang lại kết quả an lạc. Tức là chân lý Phật đó là để thực tập, chứ không phải là để khoe, không phải là để kể công. Quý vị cần phải thực tập lời Phật dạy giống như thực phẩm để ăn, không khí để hít thở, nước để uống, áo quần để mặc và trang sức phẩm để làm đẹp. Những gì quý vị đọc được từ kinh đó, thì hãy áp dụng vào trong đời sống thực tiễn. Quý vị sẽ thấy là lệ lạc đến, phúc báo đến, chuyển hóa đến. Cuộc đời quý vị sẽ bước vào một bước ngoặt mới, mới mẻ hơn, năng động hơn, lạc quan hơn, tích cực hơn, phụng sự hơn và có nhiều giá trị hơn. Lấy đây làm thước đo đó, các Phật tử nào sau khi tu Phật thời gian rồi bỏ việc làm, bỏ sự nghiệp, bỏ trách nhiệm gia đình, chỉ biết tu cho riêng mình, suốt ngày với gõ mỏ tụng kinh lại Phật niệm Phật, là biết đang bị thối thắt tâm Bồ Đề. Mua không đúng. Đang khi Đức Phật dạy tinh tấn ba la mật và kiên trì ba la mật là tại gia đó, quý vị nên bắt chước tấm gương của tỷ phú Cấp Cô Độc. Ông đến cuối đời khi chết vẫn là tỷ phú. Ông làm rất nhiều Phật sự, truyền bá chân lý Phật qua các hoạt động từ thiện. Nhờ đó mà ông có cái lượng tín đồ quý mến rất là đông. Ông đều dẫn dắt về quy Phật hết. Thế là mỗi một người mà làm lãnh đạo, lãnh đạo nhóm lớn, nhóm vừa, nhóm nhỏ đều dẫn dắt đệ tử, học trò của mình đó, theo chùa làm lễ quy y. Thì quý vị đó là mang lại lệ lạc lớn cho đa số. Tôi có một lần thuyết giảng cho công ty Mai 10 ở Hà Nội. Công ty này có 2.000 nhân viên. Mỗi tháng đều tổ chức ra một ngày tu, mời giảng sư đến thuyết giảng. Và ban lãnh đạo đó là Phật tử, không có ép buộc cho người ta đăng ký. Thì lần nào cũng có khoảng 600 người đăng ký dự một ngày tu, ăn cơm chay miễn phí để được lợi lạc. Rồi cũng cho người ta tình nguyện tụng kinh. Thì 2.000 công nhân ở tại nhà nội trú đó, là ít nhất đó, mỗi ngày cũng có 500-600 người tụng niệm. Công ty gỗ Tân Thành ở Bình Dương mà tôi có dịp thuyết giảng, thì bên trong công ty cũng có luôn những cái dãy nhà cho công nhân. Bên trong có luôn một cái ngôi chùa. Vợ của tổng giám đốc là một Phật tử. Thế là mỗi buổi sáng bà tụng kinh thì các công dân cũng thức dậy tình nguyện tụng kinh. Những ngày rằm mùng 1 ăn chay thì các nhân viên cũng bắt chước ăn chay. Tức là mình là cái con chim đầu đàn đó, mà có tấm gương chói sáng thì người khác sẽ làm theo. Như vậy lệ lạc đó là không chỉ cho riêng mình, hạnh phúc đó, phước báo đó, nó còn lan tỏa, ảnh hưởng đến rất là nhiều người. Quý vị nên mạnh dạn làm việc đó. Trung tâm Y khoa Phước An có 5 trụ sở tại Sài Gòn. Lãnh đạo của trung tâm là các Phật tử, trong đó có một người là đệ tử của chùa Giác Ngộ. Cho nên là chủ trương của lãnh đạo là gì? Một năm là tổ chức một cái buổi thuyết giảng cho tập thể 400 bác sĩ, y tá và nhân viên cùng nghe. Rồi phát tâm cúng dường là cả ngàn cái bảo hiểm y tế cho tăng ni. Thế cái người chủ trương á, mà có sáng suốt á, thì những người khác làm theo, thì đó là lợi ích á, là thiết thực liền. Thì chúng ta nên bắt chước cái đó. Vì chánh pháp Phật đó là có cái khả năng gì? Mang lại lợi ích thiết thực ngay bây giờ đó, chứ không phải là chờ sau khi chết đâu. Thứ năm, được người trí tin và tán thán. Đây là điều rất hiếm có. Các tôn giáo khác đó, dần mê tín gì đoan tin và tán thán. Còn người có trí tuệ đó, dần dần ta bỏ đạo hết, vì ta không chấp nhận được những điều mê tín phản khoa học trong các kinh thánh. Như tôi đã nói, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đứng đầu là Tổng thư ký Kofi Annan đã tôn vinh Đức Phật và chân lý của Đức Phật. Đó là sự tán thán của người trí. Tên đại diện quốc tế mà, mặc dù ta khác đạo Phật. Khoa học gia Einstein nổi tiếng nhất của thế kỷ 20, người tu theo đạo Tin Lành, đã có làm phát biểu: nếu trong tương lai có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàn vũ, phải nói đó chỉ là đạo Phật. Đạo Phật á, là tôn giáo có thể đáp ứng được khoa học và tâm linh. Ông dùng cái chữ tâm linh nha, spiritualism. Ý ông muốn nói là nhiều tôn giáo chỉ có tín ngưỡng thôi, không có tâm linh, không có pháp tu, chỉ có tin Chúa, cầu nguyện Chúa, chờ đợi phép màu đến. Và tâm linh á, là nó liên hệ đến sự tu tập, sự chuyển hóa, sự thay đổi tích cực. Từ một người phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân, từ thánh A-la-hán trở thành Bồ-Tát, từ Bồ-Tát trở thành Phật. Nó là một cái tiến trình tiềm năng, ngày càng thăng tiến lên, ngày càng tiến bộ, ngày càng chuyển hóa cao hơn. Thế giới này người ta phải tán dương đạo Phật là siêu xuất. Hoa Kỳ ngày nay có khoảng 30 trường đại học có khoa Phật học, đào tạo ở cấp thạc sĩ và tiến sĩ. Thằng học của Thiên Chúa giáo mất dần chỗ đứng trong các trường đại học. Bây giờ ít có người học lắm, nhiều khoa thằng học phải đóng cửa. Còn đạo Phật là được mở ra ở những trường đại học đẳng cấp nhất của thế giới, như đại học Harvard, Stanford và nhiều đại học khác nổi tiếng ở Hoa Kỳ, Oxford, London. Ở tại Anh đó, cũng có khoa Phật học. Đó là những nhà tri thức lớn của thế giới, mặc dù gốc của họ là đạo Thiên Chúa và Tin Lành, họ thấy rằng là giới thiệu đạo Phật là có lệ, cho nên họ đã đưa vào thành lập thành khoa mới. Và các nhà Phật học phương Tây ngày nay rất giỏi, họ công bố nhiều công trình rất đặc sắc. Đó là năm đặc điểm của đạo Phật. Khi con em Phật tử thương người theo Thiên Chúa, theo Tin Lành, theo Hồi giáo, quý vị nên khuyên các cháu mở vào Google, đánh thích dịch từ gạch ngang, nghe lần lượt hai bài sau đây: hôn nhân khác tôn giáo. Bài kế tiếp đó là giữ đạo trong hôn nhân khác đạo. Khi nghe xong hai bài này rồi đó, thì tôi tin chắc rằng là con em quý vị sẽ không bỏ đạo Phật nữa. Và nếu ở tại thành phố Hồ Chí Minh, quý vị có thể liên lạc với tôi qua điện thoại, đến chùa Giác Ngộ để nhờ tư vấn, dẫn luôn đứa con của mình theo. Tôi tin rằng là tôi có thể giúp đỡ được. Và hôm nay đó là những ngày trong tuần lễ Phật Đản thuộc năm 2017, ôn lại ba đức lớn của Đức Phật và năm đặc điểm của chánh pháp Phật. Chúng ta cảm thấy thật là hãnh diện, tự hào và diễm phúc khi mình làm đệ tử Phật. Đệ tử Phật có nhiều cấp: đệ tử ngoài cổng chùa, tức là lâu lâu mới đi chùa một lần, lại Phật cầu nguyện quan sinh hết. Rồi đệ tử trong cổng chùa nhưng mà mê tín, vẫn còn đốt giấy vàng mã, thờ tổ địa ông táo, của thiên quyền nữ mẹ sinh mẹ độ quan đến đế vương. là Phật tử mà còn thờ thần linh đạo khác là quê lắm. Trong nhà chỉ nên có hai bàn thờ Phật và thờ ông bà tổ tiên thôi. Rồi Phật tử có thực tập chia làm ba cấp. Đầu tiên là có siêng năng tụng kinh, kế đến là siêng năng học Phật pháp, và cuối cùng là siêng năng tu và làm Phật sự. Thì đó là những cái cấp độ Phật tử khác nhau. Mỗi người hãy tự đánh giá mình đang dừng lại ở cấp này thì phấn đấu nâng mình lên một cấp nữa. Cái tiêu chuẩn cao nhất là gì? Phật tử là có học Phật, có tu Phật, có làm Phật sự. Tức là các Phật tử có làm Phật sự phải đến gặp thầy của mình tại chùa nơi mình sư hoạt tu học, trình bày cái nguyện vọng của mình, sở trường của mình, năng khiếu của mình, để khi có các Phật sự đó, thầy của mình sẽ phân công. Với cái kinh nghiệm của chùa Giác Ngộ đó, tôi chỉ truyền thông ở trên Facebook thôi. Vậy trong vòng chưa đầy 3 tuần có 2.500 thanh niên làm tình nguyện viên. Và mỗi lần mà có Phật sự khóa tu, chẳng hạn như chùa tôi mới kết thúc khóa tu xuất gia 7 ngày từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 2017, tức là ngày hôm qua kết thúc đấy, thì thông báo mình cần 100 người là có 100 người đến, cần 70 người là có 70 người đến, bất cứ giờ nào, ngày nào, dù là ngày giờ hành chánh. Thì trong số 2.000+ người đó thì có người ta xung phong để đến đó, làm việc gì nó cũng thuận lợi. Thì các quý Phật tử đó cũng nên là ủng hộ sư phụ mình tại tu viện Quan Âm này. Một người nào đó làm một cái phiếu đăng ký tên tuổi, rồi ngày tháng năm sinh, địa chỉ, điện thoại, email, sở trường, trình độ, năng khiếu, nạp về cho chùa, rồi lập thành một cái danh mục để mỗi lần có các lễ đó chỉ dựa vào danh mục đó là mời gọi được người có năng lực chuyên môn để các thầy, các sư cô đó làm các công việc hướng dẫn tâm linh quan trọng hơn thôi. Còn các tổ chức sự kiện vân vân thì các Phật tử phải xung phong làm. Nhà thờ đó, lớn cỡ nào đi nữa cũng có một linh mục thôi. Các việc điều hành nhà thờ là do giáo dân làm hết. Còn đăng ký các chùa nha, trước lễ là các sư cô các thầy phải nai lưng ra làm. Phật tử chỉ đến dự lễ, dự xong ăn cơm xong đi về, rồi tiếp tục các tu sĩ nai lưng ra dọn dẹp. Cho nên tôi thường nói đó, tu sĩ làm chủ trì đó vừa làm vai trò tổng giám đốc mà vừa làm tổng vệ sinh. Tại bởi vì các Phật tử không năng động. Bây giờ các Phật tử phải tham gia vào sinh hoạt của chùa nơi mình đang tu học năng động hơn, vì làm việc đó chính là tạo phước báo cho mình thôi. Mình hưởng chứ không ai hưởng hết trơn á. Nó là làm Phật sự cho chùa, nó phụng sự cho nhân sinh, thực ra là đang hoàn thiện phước và công đức cho bản thân. Không ai chết mang theo được tiền bạc, nhà cửa, động sản, bất động sản, nhưng phước báo công đức do tu, do tập, do phụng sự sẽ theo quý vị trên từng cây số. Pháp xin kết thúc tại đây. Chúc các vị được an lành trong chánh pháp và thâm trong cuộc đời.